giới luật yêu thương, suy niệm của lệnh phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Ngày xưa có một hoàng tử trẻ sống trong lâu đài tráng lệ, và một đêm mùa đông, một bà lão ăn xin lỡ đường muốn trọ qua đêm đã bị hoàng tử từ chối. Chẳng may bà lão lại là một bà phù thủy. Để phạt tội hoàng tử không có lòng thương người, bà đã biến chàng thành một con mãnh thú, hình tượng xấu xí và hung dữ. Trước khi ra đi, bà cho con mãnh thú một lời hứa sẽ biến trở lại thành hoàng tử nếu có ai thực sự yêu thương mãnh thú. Trong ngôi làng gần chỗ con mãnh thú ở, có một thiếu nữ xinh đẹp tên là Belle. Cô mồ côi mẹ, sống với cha già. Cha già con mọn bị đám thợ săn thường xuyên quấy phá. Một ngày nọ, cha cô vào rừng săn thú, đi lạc vào lâu đài, bị mãnh thú bắt giữ. Nhờ con ngựa khôn ngoan đã dẫn cô tìm được cha. Vì thương cha, cô chấp nhận đổi mạng, ở lại với con mãnh thú để người cha được tự do ra về. Về đến nhà, người cha đã kết hợp với bọn thợ săn tìm cách giết con mãnh thú để cứu con gái. Trong khi đó, cô gái đã bắt đầu quen thân, chuyện trò và đem lòng yêu mến mãnh thú. Tuy rất khổ phải xa cách người cha, còn mãnh thú vì yêu thương cô gái, không nỡ để cô sống trong đau khổ, nên đã đồng ý thả cô về nhà với cha. Chiến trận ác liệt đã xảy ra giữa bọn thợ săn và con mãnh thú. Đang khi giao chiến với bọn thợ săn, mãnh thú bị thương nặng. Sau khi về thăm cha già, cô gái thương nhớ con mãnh thú và quyết định trở lại tiếp cứu. Cô đến đúng lúc khi con mãnh thú bị thương, đang quằn quại trong đau đớn. Cô năn nỉ, "Không, xin đừng chết, mãnh thú ơi, ta yêu mi." Rồi cô ôm hôn lên mặt mãnh thú. Nhờ nụ hôn yêu thương đó, mãnh thú biến trở lại thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú như trước. Đó là câu chuyện tình đẹp đẽ được tóm lược trong cuốn phim hoạt hình The Beauty and the Beast, Mãnh thú và Giai nhân. Câu chuyện trên nói lên sức mạnh cứu độ của tình yêu. Tình yêu có khả năng giải thoát và biến đổi con người. Thật vậy, hầu hết những vấn đề rắc rối và thảm kịch xảy ra trên thế giới đều do thiếu tình thương. Rất nhiều phạm nhân đã gây nên tội ác chỉ vì không thể ban tặng hay đón nhận tình yêu thương. Điều mỗi con người đều khao khát, ước ao và cần tìm đến là tình yêu. Kinh Thánh dạy rằng Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa, và bởi con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa nên cũng luôn khát khao và tìm kiếm tình yêu. Dựa trên nhu cầu căn bản này của con người, trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã dạy cho những người biệt phái biết điều răn thứ nhất của đức ái, sự viên mãn của lề luật. Yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Điều răn thứ hai là yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Câu chuyện được kể về một đôi vợ chồng tới gặp cha sở và nói: Thưa cha, chúng con sắp ly dị, nhưng chúng con muốn xin cha cho chúng con biết ý kiến. Cha sở suy nghĩ giây lát rồi quay sang hỏi người chồng: Thánh Kinh dạy rằng con phải thương yêu vợ con như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh. Con có thể thực hành được điều đó không? Người chồng thưa: Thưa không, con không nghĩ con giữ được điều đó. Cha sở nói: Vậy thì con hãy bắt đầu ở mức độ thấp hơn vậy. Thánh Kinh dạy rằng con phải yêu thương người lân cận như yêu chính mình. Con có thể yêu vợ con một cách tối thiểu như vậy được không? Người chồng nói: Thưa cha không, điều này cũng còn quá cao. Một cách tuyệt vọng, sau cùng cha sở đành nói: Thánh Kinh cũng dạy rằng con hãy yêu thương kẻ thù của con. Thôi, con hãy về nhà và bắt đầu từ đó đi. Nhóm biệt phái, đa số gồm các luật sĩ, chủ trương phải tuân giữ các luật lệ của Cựu Ước và cộng thêm khoảng 613 luật lệ do truyền thống của các thầy Rabbi. Còn nhóm Sadduceo chỉ tin vào các luật lệ và các tiên tri mà thôi, không tin vào truyền thống của các thầy Rabbi. Câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu là: trong luật lệ giới dân nào quan trọng nhất? Đã được tranh cãi giữa người biệt phái và người Sadduceo. Âm mưu của nhóm người biệt phái nhằm gài bẫy Chúa Giêsu và những trường hợp xung khắc khó giải quyết giữa các phe nhóm tôn giáo và chính trị để tiêu diệt Ngài. Tâm hồn họ mang nặng thù hận và ích kỷ, đang khi bề ngoài giả vờ bạn hỏi về những giới luật yêu thương. Chàng ca sĩ nhạc pop Cliff Richard, sau một chuyến viếng thăm trại tị nạn Bihari ở Bangladesh, trở về nhà đã kể lại một biến cố cảm động như sau. Buổi sáng đầu tiên ở trại tị nạn, tôi phải rửa tay hàng chục lần. Tôi đã không dám đụng vào bất cứ cái gì, nhất là dân chúng. Mọi người ở trong những trại tị nạn đó đều bị ghẻ lở, toàn thân đầy mụn nhọt. Tôi đang cúi xuống với một em bé gái, mục đích chính chỉ là chụp vài tấm hình để phô trương với bạn bè. Tôi đã cố gắng hết sức đừng cúi xuống quá gần, kẻo đụng chạm vào người em. Ngay lúc ấy, một người nào đó tình cờ đạp lên những ngón chân của em. Bé gái hét lên và như một phản xạ, tôi nắm lấy tay em, quên đi sự bẩn thỉu dơ giấy và đầy mụn nhọt trên người em. Tôi nhớ mãi một thân hình nhỏ bé và ấm áp bám chặt vào tôi. Ngay lập tức tiếng khóc ngừng bặt. Từ đấy tôi biết rằng tôi còn phải học hỏi rất nhiều điều thực tế về tình yêu Kitô giáo. Nhưng tối thiểu vì tôi cũng đã bắt đầu. Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã đưa ra nhận xét rằng việc yêu thương một người khác là điều thử thách lớn nhất trong mọi sinh hoạt của con người, vì nó đòi hỏi phải hy sinh và từ bỏ bản thân mình. Chính vì những đòi hỏi này nên có nhiều người đã chưa bao giờ yêu người khác một cách thực sự. Hoặc có thể đã yêu nhưng sau đó gặp đau khổ, họ đành tháo lui. Để thực sự yêu thương người khác ở mức độ sâu xa, cần phải có sức mạnh để tiến tới việc chia sẻ chính cuộc sống của mình. Đó chính là tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân được Chúa Giêsu đề cập đến. Vào ngày kỷ niệm 25 năm thành hôn, Abigail Van Buren đã xin đăng trên báo trong mục Dear Abby lá thư sau đây gửi cho chồng của bà. Ngày 2 tháng 7 năm 1964, anh Mort yêu quý, hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với em. Đó là ngày kỷ niệm 25 năm thành hôn của em, và em có lời này để ngỏ cùng anh. Em đã có một người mẹ và một người cha thực sự yêu thương nhau, do đó em biết được tình yêu là gì. Em đã làm việc rất chăm chỉ để nhìn thấy hai người con đang tuổi thanh xuân vượt qua thời niên thiếu đầy gian khổ một cách an toàn. Do đó em biết được sự hài lòng là gì. Em đã cầu nguyện và những lời cầu nguyện của em đã được lắng nghe. Do đó em biết được đức tin là gì. Em đã có anh ở bên cạnh em, một con người tử tế nhất, dịu dàng nhất, đáng kể nhất trên đời. Do đó em biết được niềm vui là gì. Em yêu anh. Tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân mang lại niềm vui. Một niềm vui không giống như khoái lạc hay hạnh phúc. Một con người hư hỏng có thể tìm được khoái lạc trong những thỏa mãn nhục dục. Một con người tầm thường cũng có những giây phút cảm thấy hạnh phúc trong đời. Nhưng niềm vui chân thật theo ý nghĩa của Thánh Kinh nói đến, chỉ phát xuất từ tình yêu biết hy sinh và quên mình vì Thiên Chúa và tha nhân. Niềm vui đó cho phép chúng ta nhìn thế giới từ một viễn tượng đã được thăng hoa và phong phú dưới ánh sáng của tin mừng. Đó chính là biết, mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người và trở nên một khí cụ bình an của Chúa. Đó chính là tìm an ủi, tìm hiểu biết, tìm yêu mến, hiến thân và quên mình như lời Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi đã diễn tả. Chuyện cổ Đông Phương kể lại rằng ngày xưa có 4 chàng thanh niên thực hiện một cuộc du hành băng qua khu rừng. Thình lình họ gặp một bức tường rất cao chặn đứng trước mặt. Lập kế, họ bắc một cái thang dài để leo lên xem cái gì ở phía bên kia. Người thứ nhất leo lên tới đỉnh, nhìn xuống dưới và la lên trong khoái lạc cực độ. Ngay lập tức anh phóng mình xuống. Anh thứ hai cũng làm tương tự như vậy. Rồi anh thứ ba cũng thế. Sau cùng anh thứ tư leo lên, chiêm ngắm một khung cảnh đầy hứng thú. Cây cối xanh tươi, hoa trái muôn nghìn. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ như vậy. Và giống như những người khác, anh cũng bị cám dỗ nhảy xuống đó. Nhưng anh kịp ngừng lại để suy nghĩ đôi chút. Nghĩ đến gia đình, vợ con và bạn bè của mình. Sau đó anh vội vã leo xuống chân thang và bắt đầu đi rao giảng tin mừng về một khu vườn đẹp tuyệt trần cho những người khác biết. Cách chắc chắn nhất để làm phong phú cái nhìn nội tâm của chúng ta về tình yêu Thiên Chúa là chia sẻ tình yêu đó với những người khác. Tôi rất thích bản dịch câu Kinh Thánh trích từ lá thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 4 câu 7 của học giả Thánh Kinh Công giáo Edgar Bruns. Phàm ai yêu thương thì sinh ra Thiên Chúa. Everyone who loves brings God to birth. Câu này được dịch đúng chữ như sau. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Everyone who loves is begotten by God. Điều thực sự rằng tình yêu Kitô giáo luôn ở trong một tiến trình để Thiên Chúa được sinh ra, được chia sẻ với hết mọi người và lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Thời giáo hội sơ khai, những người không phải Kitô hữu đã để tâm lưu ý đến những người Kitô hữu bằng cách hãy nhìn xem họ yêu thương nhau là dường nào. Theo một truyền thống của Thánh Gioan để lại, lúc đó Ngài đã già yếu và bước đi rất khó khăn đến nhà thờ vào mỗi ngày Chúa Nhật. Gioan phải nhờ những người bạn dìu đi. Khi thánh lễ kết thúc, họ phải giúp cho Gioan đứng lên ban phép lành cho cộng đoàn và nói: Các con thân mến, các con hãy yêu thương nhau. Một ngày nọ, một tín hữu đưa ý kiến rằng vị môn đệ già yếu đó lúc nào cũng nói y như vậy, giống như một cha sở cứ lặp đi lặp lại mãi một bài giảng. Nhưng vị trưởng lão Gioan đã trả lời rằng: Không còn gì hơn để nói nữa, đây là lời nói sau cùng. Nếu chúng ta yêu thương nhau, đó là tất cả mọi sự. Cuối cùng, người ta đã thực sự biết rằng chúng ta là những người Kitô hữu bằng tình yêu thương của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tỏa hương thơm của Chúa đến mọi nơi con đi. Xin Chúa tràn ngập tâm hồn con bằng thần khí và sức sống của Chúa. Xin Chúa xâm chiếm toàn thân con để con chiếu tỏa sức sống của Chúa. Xin Chúa chiếu sáng qua con, để những người con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang sống và hiện diện trong con. Xin cho con biết rao giảng về Chúa, không bằng lời nói suông, nhưng bằng cuộc sống chứng tá, bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.